Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong lúc có thông tin hai nước sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến thăm này, giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được báo chí trong nước trích lời nói hôm 25 tháng 1 rằng ông Marcos cùng phu nhân sẽ thăm Hà Nội 2 ngày, vào 29 và 30 tháng 1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Marcos tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6 năm 2022. Cùng ngày 25 tháng 1, Reuters đưa tin rằng các quan chức cho biết Philippines và Việt Nam sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến thăm Hà Nội của ông Marcos, một động thái mà các chuyên gia được hãng tin Anh phỏng vấn cho rằng có nguy cơ chọc giận Trung Quốc. Cả Việt Nam và Philippines đều có các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, là tuyến đường thủy quan trọng để đánh bắt cá và thương mại toàn cầu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm 25 tháng 1 cho biết nước này sẽ ký một bản ghi nhớ về hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam, theo Reuters. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về khả năng ký kết bản ghi nhớ này khi ông Marcos thăm Hà Nội. Không rõ thỏa thuận sẽ bao gồm những gì, nhưng theo hãng tin Anh, hợp tác bảo vệ bờ biển rất là quan trọng để giảm nguy cơ xung đột giữa các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, một bước có thể giảm giúp bớt tranh chấp lãnh thổ. Sau khi Việt Nam và Indonesia công nhận ranh giới vùng đặc quyền kinh tế tương ứng của nhau ở Biển Đông vào tháng 12 năm 2022, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc đã liên tục tuần tra gần các khu vực chiến lược đó, gây ra phản ứng giận dữ từ cả Jakarta và Hà Nội. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao được VN Express và Tuổi Trẻ trích dẫn, Tổng thống Philippines sẽ hội đàm với Chủ tịch Việt Nam và hội kiến các lãnh đạo chủ chốt ở Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày. Người phát ngôn lưu ý rằng Việt Nam và Philippines có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng và an ninh. Một quan chức Philippines được Reuters trích lời nói rằng hai nước cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác về nguồn cung gạo, trong đó Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hai lĩnh vực hợp tác hứa hẹn nhất giữa Philippines và Việt Nam là an ninh lương thực và an ninh hàng hải. Ông Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, INUI, có trụ sở ở Hawaii, nói với Reuters như vậy. Tuy nhiên, theo ông Vu Vinh, Việt Nam thận trọng hơn nhiều so với Philippines để không chọc giận Trung Quốc về an ninh hàng hải. Mặc dù vậy, theo ông Phan Xuân Dũng, nhà nghiên cứu về Việt Nam tại tổ chức nghiên cứu ISIS có trụ sở ở Singapore, nói với Reuters, Trung Quốc có thể im lặng trong trường hợp này vì thỏa thuận dự kiến giữa Hà Nội và Manila không nhằm mục đích công nhận các yêu sách hàng hải. Bản thảo biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải giữa tuần duyên Philippines và Việt Nam được Nhật báo Inquirer có trụ sở ở Manila trích dẫn, nói rằng hai bên nhằm mục đích tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và sự tin cậy trong hợp tác, hướng tới thúc đẩy, duy trì và bảo vệ lợi ích chung của họ ở khu vực Đông Nam Á. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tăng cao kể từ khi Tổng thống Marcos lên nắm quyền, tiếp quản từ chính quyền thân Bắc Kinh của ông Rodrigo Duterte và đưa Manila trở lại liên minh với Washington. Theo Inquirer, Philippines đang mở rộng mạng lưới liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, một động thái bị Bắc Kinh chỉ trích. Bộ Ngoại giao ở Việt Nam hôm 25 tháng 1 nói rằng các cơ quan chức năng Việt Nam thường xuyên trao đổi với phía Mỹ về vụ tấn công Đắk Lắk mà Bộ Công an xem là hành động khủng bố, đồng thời cho biết Hoa Kỳ khẳng định không dung túng cho những ai liên quan đến vụ bạo động này. Vụ tấn công xảy ra ngày 11 tháng 6 năm ngoái ở tỉnh thuộc Tây Nguyên, trong đó truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả là do một nhóm người bịt mặt mang theo các vũ khí gồm súng và bom xăng vào hai trụ sở chính quyền tỉnh ở huyện Cư Quyên gây ra. Theo báo cáo, 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 viên chức công an và 2 cán bộ xã. Một phiên tòa sơ thẩm tại Đắk Lắk đã đưa 100 người bị quy kết có liên quan đến vụ án này, trong đó có một công dân Mỹ ra xét xử trong tháng này. Trong số đó, 10 người bị tuyên án tù chung thân về tội khủng bố. Tòa đưa ra 5 bản án 20 năm tù, trong khi các bị cáo còn lại bị tuyên các hình phạt từ 9 tháng đến 19 năm tù về các tội danh, bao gồm cả khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi đề nghị mức án tử hình trước phiên tòa đã gọi một nhóm ủng hộ người thượng Tây Nguyên ở Mỹ là khủng bố. Các công tố viên tại phiên tòa lưu động 5 ngày xét xử vụ án cáo buộc họ kích động người dân Việt Nam thực hiện các hành động khủng bố nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi. Bị cáo duy nhất là công dân Mỹ Isonia có mặt tại phiên tòa bị kết án chung thân. Theo truyền thông trong nước, người đàn ông 45 tuổi này cư trú ở North Carolina và bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt, chỉ huy trong vụ tấn công. Một công dân Mỹ khác, Imut Mlaw, bị tòa tuyên vắng mặt 11 năm tù. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 25 tháng 1 tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Mỹ đã và đang thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật hai nước cũng như luật pháp quốc tế, theo ghi nhận của các báo trong nước, trong đó có Vietnamnet và Dân Trí. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để điều tra vụ tấn công tại Đắk Lắk. Ông Knapper lúc đó được VN Express trích lời khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì xảy ra tại Đắk Lắk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Cục trưởng Cục An ninh Nội địa của Việt Nam, ông Phạm Ngọc Việt nói tại một hội nghị về chống khủng bố do Liên Hợp Quốc tổ chức ở New York hồi tháng 6 năm ngoái, rằng đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở ở Mỹ đã nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Bà Hằng khi trả lời câu hỏi của phóng viên về sự phối hợp giữa Việt Nam và Mỹ để điều tra vụ án, nói rằng Mỹ khẳng định với Bộ Công an Việt Nam rằng họ không dung túng bất cứ tổ chức hay cá nhân nào liên quan đến vụ việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, theo Vietnamnet và Dân Trí. Bà Hằng khẳng định việc điều tra vụ án ở Đắk Lắk được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam về những gì bà Hằng nói, cũng như các bản án mà tòa ở Đắk Lắk tuyên cho các bị cáo gồm một án chung thân cho công dân Mỹ. Cũng tại buổi họp báo, bà Hằng bác bỏ hoàn toàn rằng có sự kỳ thị sắc tộc trong vụ án này khi được phóng viên hỏi về phản ứng của Việt Nam trước những thông tin như vậy. Các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng như nhau. Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bà Hằng được Vietnamnet và Dân Trí trích lời nói như vậy. Cũng đưa tin về cuộc họp báo hôm 25 tháng 1, VN Express cho biết bà Hằng đã bác bỏ thông tin về tình hình nhân quyền của Việt Nam, cụ thể là trong báo cáo gần đây của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch. Theo báo cáo tổng kết toàn cầu năm 2024 của Human Rights Watch công bố trong tháng này, chính phủ Việt Nam bị cáo buộc đã đàn áp trên diện rộng các quyền dân sự và chính trị căn bản, đồng thời trừng phạt khắc nghiệt những người thách thức sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung bịa đặt sai sự thật, bà Hằng nói khi được phóng viên đề nghị bình luận về thông cáo báo chí của tổ chức có trụ sở New York của Mỹ, trong đó nói tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2023 đầy u ám. Theo bà Hằng, Việt Nam hôm 11 tháng 1 đã đệ trình cam kết quốc tế, thể hiện nỗ lực không ngừng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 hồi tháng 10 năm 2022, bất chấp sự phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế về việc Việt Nam được bầu vào hội đồng này dù có hồ sơ nhân quyền yếu kém. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ tin tưởng khi thăm Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái rằng quốc gia này sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Bà Lindsay Ford, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Đông Nam Á, đánh giá rằng hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang phát triển, nhưng đó chỉ là một khía cạnh trong mối quan hệ đang ngày càng mở rộng giữa hai nước. Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một bản tin hôm 23 tháng Giêng, dẫn lời bà Ford phát biểu cùng ngày tại Hội nghị Hoa Kỳ-Việt Nam 2024 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức tại thủ đô Washington. Bà Ford nói rằng năm vừa qua là thời điểm thực sự hấp dẫn, với việc hai nước nâng cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2023 không giống bất kỳ điều gì tôi từng thấy, và tôi nghĩ từ quan điểm của chúng tôi tại Bộ Quốc phòng, nó mang đến cho chúng ta một cơ hội thực sự thú vị để tiếp tục phát triển dựa trên sự hợp tác rất hứa hẹn mà chúng ta đã thực hiện trong nhiều thập kỷ, bà Ford cho biết. Tuy là một chuyên gia quốc phòng, song bà Ford lưu ý rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Bà cũng cho rằng dù quan điểm của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng điều đó không chỉ đơn giản như vậy. Bà nói rằng Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ các lợi ích chiến lược, trong đó bao gồm cả kinh tế và quốc phòng. Bà điểm qua vài lĩnh vực tiêu biểu trong quan hệ quốc phòng với nhiều hoạt động diễn tập giữa hai nước, từ an ninh hàng hải đến hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Bà nói, điều này ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt bắt đầu từ việc tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh và đã phát triển qua nhiều năm qua. Bản tin Bộ Quốc phòng viết, nhìn chung quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt đã phát triển, bà nhấn mạnh. Bà Ford đặc biệt nói về việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam đào tạo và trang bị để họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Các khía cạnh khác bao gồm hợp tác giữa quốc phòng và khắc phục thảm họa, ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu, thành lập và vận hành các trung tâm điều phối quản lý thảm họa, và gần đây nhất là xây dựng quan hệ hỗ trợ quân y, một lĩnh vực hợp tác ngày càng phát triển. Về các lĩnh vực hợp tác mới nổi lên, bà ghi nhận công việc giữa hai quốc gia về an ninh hàng hải với tình hình ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang đầy thách thức. Chúng tôi đang làm rất nhiều việc và muốn tiếp tục giúp Việt Nam xây dựng năng lực theo dõi giám sát không gian trên biển, đào tạo thủy thủ để giúp giải quyết một số hành vi quấy nhiễu, đồng thời giải quyết việc đánh bắt cá trái phép, những vấn đề khác mà chúng ta đang gặp phải trên Biển Đông, bà nói. Bà phát biểu thêm như sau tại hội thảo được truyền trực tiếp trên trang CSIS.
So whether that's Qatar's ISR capabilities this year, the first of some T-6 trainers that we've provided to Vietnam will arrive.
Đó là các tàu tuần duyên, khả năng tình báo, giám sát, trinh sát. Năm nay, chiếc máy bay huấn luyện T-6 đầu tiên mà chúng tôi cung cấp sẽ đến Việt Nam. Có rất nhiều cơ hội để chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ và khả năng mới mà chúng tôi có thể trợ giúp. Điều đó sẽ cho phép Việt Nam mở rộng cách nhìn, cảm nhận và đóng góp trong lĩnh vực hàng hải. Cùng phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nói rằng việc Mỹ cung cấp tàu khu trục bán thiết bị IRS Scan Eagle thông qua đào tạo giúp luyện tập về xây dựng năng lực đều là những điều hữu ích cho các quốc gia về khả năng thực thi luật pháp quốc tế trong khu vực lân cận và đảm bảo rằng các hoạt động vùng xám được làm sáng tỏ và đưa ra ánh sáng. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng vì thách thức lớn mà chúng ta đang phải đối mặt trong lĩnh vực hàng hải trong khu vực là các hoạt động vùng xám, và điều này không chỉ đến từ bất kỳ quốc gia nào khác mà còn có thể đến từ các chủ thể phi nhà nước như buôn lậu, phạm tội xuyên quốc gia, ông Sơn nói. Ông Sơn nói rằng mục đích của quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam có lẽ cũng như đối với các nước ASEAN là nhằm xây dựng khả năng ứng phó kiên cường, tăng cường khả năng chống lại ảnh hưởng và để giảm bớt sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc lớn nào ở gần, chứ không tạo ra kiểu răn đe nào như Mỹ đang tìm kiếm. Nhà ngoại giao Việt Nam cho rằng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Việt Nam muốn chú trọng nhiều đến kinh tế. Quan điểm của chúng tôi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng trên mối quan hệ lâu dài, giúp nhau xây dựng khả năng ứng phó kiên cường. Và điều đó, chúng tôi kêu gọi những người bạn Mỹ của chúng tôi xem xét lại mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này thiên nhiều hơn về mặt kinh tế. Trang thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu tại sự kiện này nói rằng Việt Nam xem xét hợp tác kinh tế thương mại đầu tư sáng tạo là động lực chính và nền tảng then chốt cho mối quan hệ hai nước, và hợp tác khoa học công nghệ và kỹ thuật là đột phá mới. Đại sứ Dũng khẳng định những lĩnh vực này đều phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi nước, đồng thời đóng góp cho mục tiêu chung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là hòa bình, ổn định và phát triển.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez hiện đang thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác về thương mại, kinh tế, năng lượng sạch và tái tạo, chuỗi cung ứng và chip bán dẫn, hai trang tin Tuổi Trẻ và Thế Giới Tiếp Thị tường thuật hôm 24 tháng 1. Việt Nam là trang dừng chân đầu tiên của ông Fernandez, quan chức chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong chuyến công du của ông tới ba nước châu Á từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Hai nơi tiếp theo mà ông sẽ tới thăm là Philippines và Hàn Quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ AmCham hôm 24 tháng 1, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chia sẻ rằng trong quan hệ kinh tế với Việt Nam hiện nay, Mỹ rất quan tâm đến ba lĩnh vực là chip bán dẫn, năng lượng và đất hiếm, theo thông tin trên Tuổi Trẻ và Thế Giới Tiếp Thị. Thế giới tiếp thị trích dẫn lời ông nói tại cuộc gặp rằng trong lĩnh vực chip bán dẫn, các công đoạn cụ thể để tăng cường đầu tư gồm lắp ráp, kiểm định và đóng gói. Như VOA đã đưa tin, thúc đẩy hợp tác Mỹ-Việt về ngành chip hàng bán dẫn cũng đã là vấn đề được nhấn mạnh trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Tuổi trẻ cho biết trong buổi nói chuyện với các thành viên AMCHAM, Thứ trưởng Ngoại giao Fernandez lưu ý rằng đạo luật chip và khoa học của Mỹ thể hiện cam kết của Mỹ đầu tư hơn 50 tỷ đô la hỗ trợ cho các nhà máy sản xuất chip. Là một phần của cam kết đó, Mỹ sẽ chi 500 triệu đô la để ổn định và mở rộng sản xuất hàng bán dẫn toàn cầu, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng bán dẫn, đồng thời phát triển và triển khai công nghệ thông tin và truyền thông an toàn và đáng tin cậy, vẫn lời ông Fernandez được tuổi trẻ trích dẫn. Liên quan đến chương trình nêu trên, Việt Nam với lợi thế trong kỹ năng lắp ráp, kiểm tra và đóng gói vi mạch là đối tác quan trọng trong sáng kiến này, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phát biểu. Ông nói thêm rằng sự hợp tác giữa hai bên có tác dụng đa dạng hóa và củng cố hệ sinh thái vi mạch toàn cầu, đồng thời giải quyết thách thức phát triển nguồn nhân lực ở cả hai quốc gia. Thứ trưởng Fernandez cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm, song song với việc duy trì sự bền vững về môi trường, tuổi trẻ và thế giới tiếp thị tường thuật. Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, theo tuổi trẻ, ông Fernandez cho hay rằng Mỹ, thông qua sáng kiến nhu cầu năng lượng sạch CEDI của Bộ Năng lượng nước này, đã kết nối các quốc gia và công ty cam kết sử dụng năng lượng tái tạo với nhau. Đến nay, Liên minh Người mua năng lượng sạch đã hợp tác với 15 công ty tại Việt Nam. Đây là tín hiệu cho khả năng đầu tư lên đến 8 tỷ đô la vào hạ tầng năng lượng sạch, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói được tuổi trẻ trích dẫn. Thứ trưởng Fernandez cũng nêu bật mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng thống Biden và hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất. Ông khẳng định rằng sự tăng trưởng giao thương giữa hai nước là minh chứng về quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai bên. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hồi đầu tháng 1 năm 2024 rằng trong năm 2023, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt gần 97 tỷ đô la, chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ ước đạt 83 tỷ đô la, cho dù tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ bị giảm gần 12% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ ước đạt gần 14 tỷ đô la trong năm 2023, giảm gần 5% so với năm trước, vẫn theo Bộ Công Thương. Bản tin của Thế giới tiếp thị hôm 24 tháng 1 cho hay là hiện tại các công ty của Mỹ có hơn 1.200 dự án được chính phủ Việt Nam phê duyệt để thực hiện với tổng giá trị đầu tư hơn 11 tỷ đô la và AmCham tin rằng con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 24 tháng Giêng cho biết ông đã nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam, nói rằng những vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do ngôn luận có những quan ngại cần phải được giải quyết. Phát biểu trước sinh viên và giảng viên của Đại học Việt Đức ở tỉnh Bình Dương hôm 24 tháng Giêng, ông Steinmeier nói rằng nước Đức xem việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2023 đến 2025 là sự thể hiện cam kết phát triển xã hội, dân sự và tôn trọng nhân quyền. Cổng thông tin của Phủ Tổng thống Đức đăng bài phát biểu của ông có đoạn viết: Tổng thống Đức Steinmeier phát biểu như trên trước khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng Giêng 2024. Tất nhiên, hệ thống chính trị và xã hội của chúng ta không giống nhau, và bên cạnh những điều gắn kết Việt Nam và Đức, cũng có một số điều khác biệt vẫn cản trở sự hợp tác hoặc khiến chúng tôi phải quan ngại, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề tự do báo chí và tự do ngôn luận, vẫn lời Tổng thống Đức. Tất cả những vấn đề này được đề cập trong cuộc nói chuyện của tôi tại Hà Nội vào ngày hôm qua, và tôi tin rằng việc chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này với sự tôn trọng lẫn nhau cho thấy mối quan hệ đối tác của chúng ta vững chắc đến mức nào, nhà lãnh đạo Đức chia sẻ. Truyền thông Việt Nam đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Đức với chương trình nghị sự bao gồm cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó tập trung vào hợp tác song phương ở các lĩnh vực thương mại đầu tư, chuyển đổi năng lượng, lao động và dạy nghề, hợp tác phát triển, cũng như phối hợp chặt chẽ đóng góp cho hòa bình và các vấn đề hợp tác khu vực toàn cầu. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ bình luận về vài phát biểu của nhà lãnh đạo Đức đề cập đến nhân quyền. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau nói rằng họ đảm bảo các quyền căn bản của người dân, bao gồm cả quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng Hà Nội vi phạm nhân quyền. Ông Nguyễn Tiến Trung, một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Việt Nam vừa sang Đức tị nạn chính trị, nêu nhận định với VOA rằng ông không ngạc nhiên với việc nhà lãnh đạo Đức nêu vấn đề nhân quyền tại Hà Nội hôm 23 tháng Giêng. Ông Trung nói.
Là một người hợp tác với các đoàn ngoại giao các nước dân chủ của Việt Nam từ nhiều năm nay về vấn đề nhân quyền cùng cả Đức, tôi không ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đề cập tới vấn đề nhân quyền trong bài phát biểu của ông ở Việt Nam. Chính phủ Đức đã liên tục làm việc trên tinh thần xây dựng với chính phủ Việt Nam từ nhiều năm nay để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, theo đúng những gì mà chính phủ Việt Nam đã cam kết trong các cơ hội quốc tế và nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Từ năm 2011, Đức và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các dự án hợp tác ở các cấp và trên nhiều lĩnh vực chính sách. Trong một thông cáo vào hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Đức viết về các ưu tiên của Berlin trong mối quan hệ với Hà Nội. Đức và Việt Nam là đối tác của nhau trong nỗ lực duy trì trật tự dựa trên thượng tôn pháp luật, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, thương mại và đầu tư tự do toàn cầu, cũng như bảo vệ môi trường và khí hậu. Mở đầu bài phát biểu tại ngôi trường được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức, ông Steinmeier nhắc đến đoàn tàu thống nhất, gọi đó là đoàn tàu hòa giải chạy dài 1.700 cây số từ Bắc vào Nam, nối liền đất nước gần nửa thế kỷ. Ông nói đó là biểu tượng của lịch sử Việt Nam. Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông một lần nữa nói rằng đoàn tàu thống nhất từng được mệnh danh là xương sống của đất nước và cũng bởi vì nó đã kết nối hai miền đất nước Việt Nam thống nhất như ngày nay. Nhưng cuối cùng ông nhấn mạnh, tôi cho rằng ngày hôm nay người dân là xương sống của đất nước, đặc biệt là những người trẻ như các bạn, tương lai đất nước thuộc về các bạn. Ông Trung nhận định rằng xuyên suốt bài phát biểu trước sinh viên của Đại học Việt Đức, Tổng thống Đức nhiều lần nhắc tới đoàn tàu thống nhất với hàm ý sâu xa, ông Trung nói.
Xuyên suốt bài phát biểu, Tổng thống Đức nhắc tới đoàn tàu thống nhất. Đông Đức Cộng sản và Tây Đức Dân Chủ đã thống nhất trên cơ sở tôn trọng quyền con người, không giống như Việt Nam thống nhất trên căn bản bạo lực và áp bức con người. Chính phủ Việt Nam coi cơ sở vật chất như đoàn tàu Bắc Nam, sắp tới có thể là đường sắt cao tốc Bắc Nam, là xương sống của quốc gia hay tài nguyên của quốc gia. Nhưng với tư duy của người Đức, con người mới là xương sống của quốc gia. Ở đầu và cuối bài phát biểu, hàm ý của Tổng thống Đức gửi tới thanh niên Việt Nam. Theo tôi, thanh niên Việt Nam đam mê với những gì tiến bộ, sáng tạo, đổi mới, mới chính là tương lai của đất nước. Họ sẽ tái tạo lại quốc gia trên nền tảng nhân bản, tiến bộ và tôn trọng nhân quyền, bỏ lại những chủ nghĩa tư duy lạc hậu lỗi thời mà nước Đức đã rũ bỏ vào năm 1989.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.